Và bây giờ chúng ta tiếp theo một cái, hôm nay chúng ta tiếp theo cái phần cuối của cái bài này. Trước khi vô phần cuối đó, thì sư cô có đọc trong một cái quyển sách mà nói rằng là hai ông, một ông rất là nổi tiếng là ông Bill Gates, thì quý vị biết rồi, người rất là giàu mà làm phước rất là lớn, cùng với một người thứ hai là bạn của mình, đó là Paul Allen. Thì hai vị này đến nói chuyện ở cái trường đại học ở Washington. Thì khi người ta phỏng vấn á, người ta hỏi làm thế nào mà các ông lại giàu đến như vậy, thì vị này trả lời đó là có hai thứ thôi. Cái thứ nhất là mình phải thông minh rồi, nhưng mà cái thứ hai đó là cái mà cốt lõi của thông minh á, là mình phải nắm các cái vấn đề này. Khi mình nắm được những cái yếu tố này rồi đó, cộng thêm cái thông minh của mình á, thì mình sẽ thành công ở đời. Thì sư cô thấy cái câu trả lời của những vị này đó, nó lại có ảnh hưởng về tâm linh rất là lớn. Cho nên là nói cái chuyện đời mà để nói cái chuyện đạo, cho quý vị thấy rõ là những người giàu có cực giàu trong cái thế giới hiện đại của chúng ta đây đó, thì họ nói những cái vấn đề nó rất là sát sao với tâm linh. Như vậy hồi nãy có nói là ông trả lời đó, là ngoài cái thông minh của bạn ra thì bạn còn phải nắm bốn cái yếu tố này nữa. Cái yếu tố thứ nhất á, là phải hiểu rằng á, là cái thói quen. Cái thứ hai nữa là cái thói, tức là thói quen của mình. Cái thứ hai là cái tính cách. Cái thứ ba là tâm trạng. Và cái thứ tư là thái độ. Thì vậy ông nói là ngoài cái sự thông minh của bạn ra thì bạn còn phải biết đến bốn cái yếu tố này nữa. Thứ nhất là cái thói quen. Cái thói quen của mình là cái thói quen gì? Thì trong cái thói quen này đó, thì trong cái đạo Phật có nói là cái thói quen này chính là nó hình thành một cái trong thập nhị nhân duyên đó, nó là cái hữu. Tức là nó sẽ hình thành cái tính cách. Tức là nó là cái thai bào, nó là những cái yếu tố để nó cấu thành cái tính cách. Như vậy khi mà chúng ta tu tập á, để cho chúng ta có thể là gọi là thu thúc lục căn á, thì chúng ta coi mình có thói quen gì. Chúng ta thì có rất nhiều thói quen, nhưng mà mỗi người hãy khảo sát cái thói quen của mình. Và những cái thói quen này nó chính là những cái yếu tố để nó hình thành cái tính cách của mình. Thì sư cô vẽ vậy có nghĩa là sự hình thành. Cái thói quen nè, nó hình thành cái tính cách, tức là nó làm thành cái thai bào, cái tính cách. Còn cái bước thứ hai, cái tính cách nó đây, là cái vòng tròn nó đã nói rồi. Ở đây nó gọi là thành hình, thành hình cái tính cách. Tức là thành tựu rồi. Và cái tính cách này đó, trong Phật Pháp nó chính là những cái tập khí. Những cái tập khí này nó chia làm hai, những tập khí thiện và những cái tập khí không thiện. Thì như vậy đó, những cái điều tốt xấu nữa chúng ta đó, thì khi chúng ta sanh ra thì mỗi người có một cái tánh. Tôi không giảng chữ tánh rồi. Và trong cái ngôn ngữ đời thường á, người ta nói là cái tính cách của mỗi người nó chở đi từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Và trong mỗi một kiếp sống á, thì nó hiển lộ ra thành cái tính cách của mỗi người, hoặc là nó hiển lộ ra thành cái tâm tính của mỗi người. Nhưng mà chính trong cái kiếp sống hiện tại này đây đó, là chúng ta cũng đang hình thành những cái thói quen. Một là đã có rồi thì bây giờ lại tiếp tục tăng trưởng nó. Hai là nó chưa có thì bây giờ hình thành những cái thói quen để nó tạo thành những cái hữu mới. Tức là nó tạo thành những cái thai bào mới. Như vậy trong mỗi một kiếp sống của chúng ta đó, thì chúng ta lại hình thành những cái thói quen do cái tính cách của mình á, mà mình á, tạo tác nữa rồi để mình mới hoài thai cho cái đời sống mới của mình. Mình gieo những cái nghiệp nữa, và cái nghiệp ngày hôm nay chúng ta gieo cộng với những cái quá khứ của mình á, nó kết hợp lại, nó hình thành một cái thai bào mới cho cái kiếp sống mới của chúng ta. Như vậy chúng ta đây là con đẻ của cái thai bào mà mình đã tạo ra. Còn cái cha mẹ mình là chỗ mình nương gác để mình có cái phước báo, mà mình được có cái thân người, mình có cái phước báo là được cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng, mình có cái phước báo là được cha mẹ dạy dỗ cho mình được nên người, thì cái đó là cái quả của phước báo. Còn để hình thành nên một cái chúng sinh á, thì tất cả là do chúng ta tạo ra. Như vậy quý vị thấy không, một cái người, người ta chỉ làm giàu thôi mà người ta nói vấn đề tâm linh rất là nhẹ nhàng. Hãy coi thói quen của mình như thế nào, và hãy coi cái tánh lý của mình ra sao, và cái tính cách của mình thể hiện ở đâu. Tính cách của mình thể hiện trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, và trong ứng xử của mình. Cho nên quý vị nhìn ở đây, tới cái số 3 này nó gọi là cái tâm trạng. Cái tâm trạng tức là cái trạng thái tâm của mình á, khi mình tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, nó là trạng thái tâm. Và nếu như chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm này đó, mà chúng ta biết được những cái trạng thái tâm này chính là các tâm sở của chúng ta đây. Những cái trạng thái tâm đó nó nằm ở cái trạng thái nào trong 14 trạng thái của bất thiện? Những cái trạng thái tâm đó nó nằm trong cái trạng thái nào của 25 cái tâm sở thiện? Đó là những cái trạng thái. Nó phát sinh lên những trạng thái. Mà những cái trạng thái này đó, khi mà nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ trong tâm. Thì quý vị thấy nó hiển lộ ngay đây. Hiển lộ trong tâm. Nó định hình ở trong tâm. Và cái thái độ này chính là sự ứng xử, là gieo xuống. Gieo xuống, nằm nơi động tóc đây, rõ ràng luôn. Như vậy cái sự thông minh đó là gì? Sự thông minh là cái năng lực mà chúng ta đã mang theo nhiều kiếp cho tới bây giờ. Cho nên là sư cô có nói với quý vị rằng là không có một người nào dở hết. Người nào đó trên cái đường luân hồi của mình đó, đều cũng có những cái tiềm năng lớn hết. Năng lực đã có rồi chứ không phải không có. Nhưng mà tại sao cái đời này mình sanh ra mình làm cái đâu vụng về đó dở quá vậy? Vì cái ác nghiệp nó đã che, khiến cho những cái thuộc về phước báo mà mình tạo từ nhiều kiếp. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là khi chúng ta chăm chú vào làm một cái việc gì, để tâm ý vào cái việc đó, làm cho tốt làm việc đó là pháp thiện phát sanh. Cho nên cái tài năng của mỗi con người, cái năng lực vượt trội của mỗi con người là do nhiều kiếp người ta trong cái đường sinh tồn người ta đó, người ta đã tạo dựng lo, bởi vì người ta làm việc với cái tâm ý. Tâm ý để hoàn thành tốt công việc đó nè. Mà tâm ý hoàn thành tốt công việc chính là pháp thiện đang phát sanh. Chính là cái định lực nơi người đó phát sanh. Cho nên đó, người nào cũng có tài năng cả. Nhưng mà trong cái đời này nè, những cái tài năng không được hiển lộ ra là do ác nghiệp của chúng ta đã ngăn chặn. Phải thấy cái điều đó. Để chi? Để thứ nhất á, là mình không có mặc cảm là tại sao mình ngu, mình dốt, mình dở vậy, không có. Mà khi mình thấy mình ngu, mình dốt, mình dở thì phải hiểu rằng cái gì đã ngăn che năng lực của tôi vậy? Thì hãy nhìn nó trong thói quen của mình. Thói quen từ cái ăn, cái uống, cái sở thích của mình, những cái riêng mình biết mà người khác không biết, thì mình cũng phải xem xét nó. Bởi vì chính nó đó, nó tạo nên những cái mà nó có mặt ở đây nè. Mỗi một cái thói quen. Thói quen này hiển lộ ra rõ ràng. Quý vị thấy từ một cái đứa con nít á, cái số tháng của nó giống nhau. Vì vô nhà trẻ quý vị thấy cái số tháng nó giống nhau. Nó 3 tháng tuổi thôi, Nhưng mà có đứa đưa cái chai sữa vô là tay nó dịnh cái chai sữa. Có đứa không bao giờ dịnh hết. Rớt thì khóc chứ không bao giờ dịnh hết. Thì cái đó đâu ai dạy nó đâu. Không có một người nào dạy nó hết. Nhưng đó là cái thói quen của nó. Cho nên phải nhìn nơi mình, cái thói quen của mình, của chính mình, không phải của người khác. Mình có thói quen tốt và đồng thời mình có thói quen không tốt. Và chúng ta hãy đọc cái thông điệp về thói quen của mình để mà nhận ra cái tính cách của mình, tức là cái tánh của mình nó hiện hữu trong đời này. Nó chính là những cái tập khí chúng ta mang theo trong đời này. Và khi từ cái thói quen đó nhìn ra cái tính cách của mình, nhìn ra tập khí của mình, để chúng ta biết rằng tự mình cái gì phải sửa đổi và tự mình cái gì phải nâng cao. Tự mình mà thôi. Và khi mà chúng ta nhìn thấy con đường đó thì bây giờ hằng ngày nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra chỗ nào? Là cái tâm trạng của người này khi mà đụng tất cả các cảnh thì nơi này những cái cảm xúc tình cảm phát sanh lên. Thấy không? Biết không? Thấy biết thì phải nói nó thuộc về cái gì? Thì nó sẽ đưa đến cái thái độ ứng xử ra sao. Và cái thành công của một người đó là thông minh và ứng xử. Thì để ứng xử thì nó sẽ trải qua bốn cái yếu tố này. Yếu tố cuối cùng của nó thì phải thấy ba cái yếu tố đó. Cho nên lần trước sư cô cũng có nói với quý vị đó, hiện nay ở các nước đó, người ta không coi cái chỉ số thông minh là tất cả để chọn lựa vào, mà nó có còn một cái chỉ số nữa là cái chỉ số của cái tâm linh. Một người cực giỏi mà cái người này đó là cái đạo đức không có, mà cái này nó không phải là chúng ta nhìn cái bên ngoài mà những cái chỉ số này người ta đo được. Cho nên người ta có thể chọn một cái người đó, cái năng lực nó trung bình, nhưng mà cái chỉ số về cái sự trung thành, về sự mẫn cán, về cái chí tiến thủ và có một cái mối quan hệ đối với người xung quanh nó an hòa, thì cái đó là những cái yếu tố mà người ta đưa vào trong cái cơ sở làm việc của người ta đó, một cái sự an lành và cái quân tụ được những cái năng lực làm việc chuyên cần tốt, sau đó cho người huấn luyện tiếp theo. Thành ra trong cái vấn đề mà cái tính cách, tức là cái tập khí mọi người đó, nó hết sức quan trọng trong cái con đường tiến hóa của mình, ngay trong cái đời sống thế gian và ngay cả trong cái đời sống tâm linh. Đây là một cái công thức không phải của nhà chùa, mà đây là của một cái người, một người đời. Hai người quý vị có thể chỉ nhớ một người là ông Bill Gates cũng đủ rồi. Ông kia là ông Bon Allen. Thì chỉ nhớ một người đủ rồi. Và người ta trở thành người giàu. Và khi mà làm từ thiện đó, thì làm từ thiện là tính triệu đô la chứ không phải tính trăm ngàn đô la. Thì cái phước người này đó phải nói là cực lớn. Ta dạy cho mình về cái bài học tâm linh. Thì cái đây là nếu mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta áp dụng, chúng ta hành trì được rất là tốt. Để thứ nhất trong cái đời thường đó là chúng ta thành công hơn trong cái đời sống ở thế gian. Đứng về mặt tu tập thì chúng ta tạo được những cái hạnh lành trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Bây giờ xin nói tới hai cái yếu tố mà quý vị cũng biết rất là nhiều, đó là cái tu thiền định và cái thiền tuệ này. Chúng ta tu thiền định để làm gì? Chúng ta tu thiền định để mà cái năng lực của định đó, nó có thể dừng lại được cái tham. Hồi nãy là bố thí cúng dường đó, là làm cho cái tham nó lui sụp. Cái chúng ta giữ giới đây đó, là nó có một cái năng lực, nó làm cho những cái pháp bất thiện đó, những cái quả bất thiện đó, nó trổ sanh và nó bị trượt đi. Và đồng thời đó, cái giới này đó, nó cũng làm cho cái tâm của chúng sinh đó, là tất cả những cái ô nhiễm này á, nó được giảm xuống. Và bây giờ tới thiền định và thiền tuệ. Cái năng lực của định đó, là nó làm cho cái tâm tham đó, được dừng lại. Ví dụ như cái năng lực định của mình yếu á, thì khi những cái ô nhiễm mà đặc biệt về những cái tham dục của mình phát sanh á, thì khi mình thấy rồi nó không dừng được. Cái lúc mình thấy nó có bị cắt, nhưng mà sau đó nó vẫn phát sanh lên và nó có thể tăng trưởng mạnh. Nhưng mà một cái vị tu tập mà trong tâm đã có định, nhất là đắc định, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, thì nơi cái người đó đó, những cái pháp ô nhiễm mà về tham, tức là cội nguồn của cái sự khổ đau đó, là khi người ta trông thấy nó ngừng lại liền. Và cái năng lực là làm cho nó đình chỉ lại được. Cho nên khi mà những vị mà tu mà đắc được cái thiền định này đó, thì người ta gọi là cái tâm nó khó mà động được. Tất cả những cái quả mà thuộc về sáu cái cảnh đó, khi nó tấn công vào vị này đó, thì cái tâm của vị này khó lai chuyển. Giống như cái tâm của người định nó giống như cái vách núi vậy. Thì tất cả những cái tên bắn hay là đá chọi hay là súng bắn vân vân, thì nó có một cái năng lực cứng cáp, nó làm cho những cái thứ đó khó mà xâm nhập vào, khó mà xâm nhập vào tới bên trong. Nó có thể tấn công ở bên ngoài, nhưng mà cái xâm nhập vào bên trong khó. Nói chữ khó có nghĩa là không thể, không phải là không xâm nhập được, nhưng mà nó khó. Thì vậy trong cái thiền định của mình á, thì theo đạo Phật thì chúng ta có 40 đề mục. Còn nếu theo định mà không phải của đạo Phật đó, thì vô số đề mục. Đề mục nào cũng được, tùy theo cái người hướng dẫn mình. Còn bây giờ nói về pháp thế gian thì cái này sư cô nói nhiều rồi, là trong pháp thế gian đó hằng ngày chúng ta vẫn sống trong định được, và chúng ta tạo được cái thiện lành được, rèn luyện được cái năng định của mình. Chỉ cái bây giờ mình có cái suy nghĩ hiểu biết một chút, thì bất cứ mình làm cái việc gì thì phải coi cái việc đó làm cái hạnh phục vụ. Cái thứ hai nữa, làm việc gì mà đã nói phục vụ đó, thì để cái tâm ý vào trong đó làm cho nó trọn lành, để cho nó phát sinh một cái niềm hoan hỷ. Thì như vậy đó, trong tâm của cái người mà có cái hạnh phục vụ, trong tâm của cái người mà đặt hết cái tâm ý mình vào trong cái việc của đời sống hàng ngày, thì lúc nào chúng ta làm việc tâm chúng ta được an định rồi đó. Cái đó là ai cũng tập được hết, không có ai không tập. Bởi vì quý vị thấy cái người mà cái tâm phóng dật đó, thì họ làm nửa vời, hoặc họ làm chút xíu thôi rồi họ không đủ can đảm tiếp theo, hoặc là làm mứa mứa rồi bỏ đó, hoặc là đang làm cái này thì nó nhảy qua cái khác, rồi làm cái khác mà muốn nhảy qua cái khác nữa. Thì cái đó là cái hiện tượng của cái sự phóng dật trong tâm, nó không có an trú rồi. Và tất cả sự thông minh về thế gian của chúng ta phát sanh, và nó sẽ là cái nền tảng cho tuệ phát sanh đó, là ở chỗ chúng ta làm cái việc gì an định cái tâm mình vào việc đó, bất cứ việc lớn hay việc nhỏ. Cho nên từ cái chữ an định đó mà quý vị thấy sau này khi mình bước qua cái thiền tuệ đó, thì khi cái tấm của mình á, thì mình lo tấm cho sạch sẽ, nghĩ đến chuyện tấm cho sạch sẽ thôi, nó là cái bước đầu. Bây giờ bước thứ hai đó là cái khi mình tấm như vậy đó, mình còn có thể quán một cái đề mục. Ví dụ như cái đề mục thuộc về quả đại chẳng hạn, thì xem nó ấm mát ra sao. Có thể chọn một cái đề mục về tâm, là khi mà nó ấm mát vậy thì mình thấy trong tâm mình nó có sự thích thú ra sao. Hoặc là về đề mục về cảm thọ, ví dụ như mình sẽ thấy là trong khi tắm mát như vậy đó, thì cái thọ lạc của mình nó phát sanh ra sao, cái thọ hỷ của mình nó phát sanh ra sao, chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy không, một cái đề mục nó nằm trong cái tắm thôi, không có nói chuyện khác, một cái tắm thôi. Thì cái người mà tắm để mà tắm thì khác, còn cái người tắm mà biết cái cách tắm, chú ý đến việc tắm của mình, và làm sao cho cái tấm này nó đem lại cái sức khỏe tốt đẹp cho mình, thì bao giờ người ta cũng có cái cách thức, người ta cũng có cái tuần tự. Và khi người ta tắm, người ta để ý vào cái chuyện tắm cho nó sạch sẽ, cho nó chu đáo, không thiếu sót gì hết. Từ cái áo, cái quần xếp đặt đem vô, treo trên chỗ đó, cái nào trật tự, thứ lớp, khi mình ngồi hay khi mình đứng, khi mình vào bồn thì mình biết là sắp đặt để mình khi vào trong đó thì không phải leo trở ra, không phải giói tay lấy cái gì hết, trật tự ngăn nắp vậy. Thì cái đó là cái tâm của mình nó ở trong cái trạng thái là nó đã định rồi, hiểu chưa? Nó định tâm vào trong cái công việc, chứ không phải là cái định của cái người mà hành trì một cái đề mục để thiền định. Nhưng cái này định tâm, an trú trong công việc của mình thì tấm đã là cái phước thiện lành. Và từ trong cái tấm này có thể hành thiền Vipassana. Mà cái hành thiền này thì nó không nhiều, tất nhiên nó không nhiều, nhưng mà nó có hành thiền. Và đừng có coi thường những cái không nhiều, bởi vì thiền Vipassana chủ yếu ở chỗ là chúng ta thức tỉnh. Làm cái gì cũng tỉnh giác, làm cái gì cũng biết, biết rất rõ. Và cái biết này nó chính là biết các cái pháp chân đế đây. Các pháp chân đế, các pháp chân đế thuộc về sắc pháp, hoặc các pháp chân đế thuộc về tâm pháp. Nhìn thấy cái pháp chân đế mà thôi. Cho nên để đi đến cái sự sáng suốt ở trong tâm, để đi đến cái sự giải thoát, thì cái người hành giả bao giờ cũng vậy đó. Thấy rõ pháp chân đế, thấy rõ pháp tục đế, không nhầm lẫn. Chúng ta học để biết. Và khi chúng ta học để biết đó, trong cái thực tế mà khi chúng ta nhìn thấy đó, thì chúng ta rõ ra, rõ ra trong cái pháp học của mình. Và nó chỉ thế thôi, nó chỉ vận động thế thôi. Thí dụ bây giờ nằm nói là một cái chuyện nhỏ thôi. Bây giờ khi mình tắm thì mình thấy những cái động tác của mình, chẳng hạn như tay giói lấy cái vòi sen, thì cái này nó là sự chuyển động. Đưa cái vòi sen mà xịt vào, xịt xa rồi xịt gần, xịt ấm rồi nhỏ, nó là chuyển động. Đứng hay ngồi nó là chuyển động. Tất cả đều là chuyển động. Bây giờ mình ăn thì cái hàm của mình nó đẩy lên đẩy xuống, hàm dưới đẩy lên đẩy xuống, chuyển động. Khi đi là chuyển động. Khi làm bất cứ cái gì là chuyển động. Ngay cả khi chúng ta đi cầu chúng ta thấy chuyển động. Nó có chuyển động nơi ở trong cái vùng ruột của mình á, chúng ta thấy nó quặn lên, nó chuyển động, rồi nó đưa những cái cặn bã ra ngoài, rồi nó chuyển động tiếp. Là mình nói một cái chuyển động thôi, về pháp chân đế thôi. Chỉ cần một đề mục thôi, không có làm lộn xộn. Đề mục về niệm thân, đề mục về niệm thọ, đề mục về niệm tâm, đề mục về niệm pháp. Tùy mình chọn một cái thôi. Còn người nào mà làm tất cả những cái đó, đó là tâm phóng dật. Đó là kẻ rong chơi trong thiền, không phải là người tu thiền. Chúng ta chỉ chọn có một đề mục thôi. Trong cái bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại, chọn một thôi. Hành trì đi. Đi thế nào, đứng thế nào. Đi cũng là phong đại. Đi nhanh đi chậm gì cũng là phong đại. Đứng lại cũng là phong đại. Bởi vì phong đại là sự chuyển động và sự dừng lại. Cho đến giờ chết thì phong đại cũng là chuyển động và dừng lại. Những cái gì dừng lại và bây giờ đó, nó trở nên là một cái yếu tố địa đại phát sanh, là nó cứng hết rồi, không di chuyển được nữa. Nó là phong đại, nó là điện đại có mặt đấy. Còn cái hơi thở thoi thóp đây là phong đại rồi đây. Rồi khi hơi thở nó hắt ra rồi, nó chấm dứt cái này đây, thì nó phong đại mà trong đó có địa đại luôn. Bởi vì bốn cái này nó phát sinh cùng một lúc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái thôi. Thành ra chúng ta có thể hành thiền định trong cái đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta đó, không tu thì thấy dễ. Có nhiều người á còn nói á, tu gì đâu mà thấy trong chùa làm từ thiện không mà thấy lăng xăng, đâu có tu gì, kiếm cái chùa nào mà tu thiền không á, mình tới mình tu nó mới đúng. Cái đó là chưa tu. Tu rồi mới biết tại sao người ta làm từ thiện, tại sao thậm chí có khi còn phải đi nấu ăn cho Phật tử ăn nữa. Tại sao vậy? Tại vì khi mình đi vô hành trì rồi mình mới biết ba la mật không đủ. Thì giờ trước mắt phải làm cái gì thì làm cái đó. Phải quét sân thì phải quét sân, phải lau nhà, phải lau nhà. Phải đi gọt nấu thức ăn thì gọt nấu thức ăn. Mà cần phải ứng xử chuyện gì thì phải ứng xử, để chi tạo cái ba la mật cho nó đủ. Đâu phải ngồi đó mà ai cũng đủ phước. Quý vị cứ nhìn các thiền sư coi. sau một thời gian tu tập rồi có ngồi tiếp được nữa không? Hay là buổi sáng đó, là coi như là trình pháp hết buổi sáng, rồi buổi chiều trình pháp buổi chiều, buổi tối phải giảng pháp nữa, thì coi cái lịch của thiền sư đó tu hay là làm phước. Vậy thấy rõ đi không? Nhưng mà người ta vẫn tu được, là bởi vì khi người ta làm phước đó, người ta nghe những cái người đó trình pháp, thì cái sự hiểu biết của người ta về tâm thức sâu hơn, sự hiểu biết của người ta về cái những cái mà thuộc về cái pháp chân đế, thuộc về niệm thân đây sâu hơn, thì khi người ta quan sát, ta hành trì thấy rõ hơn, rõ hơn. Cho nên bao giờ cái pháp thiện đó, nó cũng là cái nền, giống như cái nền cỏ vậy á, để cho tất cả những cái pháp thuộc về trí tuệ nó trổ hoa. Cho nên người nào mà chưa có đi sâu vào thiền Vipassana đó, thì cứ nghĩ là cứ phải ngồi một chỗ mà tu thiền thì mới đúng là lời Phật dạy tu. Thưa quý vị, Phật dạy là chúng ta phải luôn luôn an trú trong đời một, chúng ta phải tỉnh thức trong đời một. Nhưng mà muốn được như vậy thì quý vị thấy con đường của nó đi là bố thí, là trì giới, là thiền định, là thiền tuệ. Chứ đâu phải cái con đường là ngồi một chỗ để hành thiền, ngồi một chỗ để hành thiền là phước lớn. Đó là phước rất lớn rồi. Rồi có khi mình không đủ phước đó, ngồi đó rồi nó dính luôn chỗ đó, xả thiền không được. Ngồi đó mà nó không thấy được pháp tục đế, pháp chân đế gì hết, nó chạy, nó hành cho mà ngồi trong đó mà rã rời luôn cũng không có tu thiền được. Thành ra người ta đến với khóa thiền, người ta học tu thiền, người ta hành thiền, nhưng mà thiền được hay không chưa biết, là bởi vì phước mà. Là phước mà. Phước đủ thì cái năng lực đó mới hành trì được, còn phước chưa đủ thì chúng ta chỉ có hình thức. Nhưng mà có hình thức vẫn tốt hơn không có hình thức. Cho nên là có khóa thiền thì cứ đi tu. Nhưng mà tu thì phải biết rõ rằng là mình đang đi tu để cho mình có phước lần lần để mà tu tập được. Chứ đừng có lấy mấy chục khóa tu của mình ra để gắn như là gắn bề đai trên này, để mà mình có cái giống như lên loan vậy đó. Người này là thiếu tá, người này là trung tướng, thì cái đó là nó quậy bên trong dữ lắm. Tu được hay không nữa, nó là cái vấn đề. Cho nên là khi mà nói đến thiền định, nói đến thiền tuệ, thì quý vị có thể nghe lại cái đĩa mà sư cô hồi đó giảng về cái sở hữu tầm á, cái đề mục về Kasina đó, thì quý vị thấy là nó tiến từng bước ở trong cái đề mục của mình. Tức là lúc đầu thì đề mục nó ở bên ngoài, sau đó thì cái đề mục nó vào bên trong. Đề mục nó vào bên trong trung thực cái đã, rồi sau đó cái đề mục này nó phát sáng lên. Rồi lấy cái đề mục phát sáng này á, lấy cái phát sáng này làm cái đề mục của mình. Rồi cứ thế mà hành trì cho đến khi mà cái chủ thể và cái khách thể á, nó là đồng nhất với nhau, nó thể nhập vào nhau, thì cái người này nhập vào thiền, nhập vào cái sơ thiền. Thì cái này nó có phương pháp, tu thiền có phương pháp. Và xin nhắc lại á, là những vị tu thiền, tu niệm Phật á, thì đây là những vị tu thiền định tốt, việc làm tốt, có phước nên là nhân chỉ như vậy thôi. Và nhớ rằng khi mà mình niệm Phật thì cái tâm mình được bình yên, được an lành, tốt, tới đó thôi. Và đó là thiền định. Và thiền định này á, nó không có năng lực đưa tới mà nó đắc thiền, mà nó đưa đến cận thiền. Đó là cái năng lực của niệm Phật. Chúng ta hiểu rõ vậy để chúng ta hành trì. Và chúng ta biết hành trì tới cái mức độ nào thì chúng ta chọn một cái pháp môn khác. Là bởi vì giống như mình học biết tới đâu, mình biết mình thi đậu cái cấp lớp này rồi, cấp lớp 12 rồi, thì bây giờ mình thi vào đại học. Hiểu rõ như vậy để chúng ta tiến hóa trong chừng từng cái chặng đường. Còn cái pháp thiền mà vì tứ niệm xứ á, như nãy nói với quý vị đó, hoặc là quý vị á, hành trì để thấy các cái yếu tố thuộc về sắc pháp đây, là thấy tứ đại đây, đó là cái hành thiền trong cái pháp niệm thân. Hoặc là chúng ta hành thiền để thấy những cảm thọ này. Và nhớ là những cảm thọ này nó luôn luôn nằm trong tâm, không bao giờ tách rời ra khỏi tâm. Và hành thiền để thấy tâm, hành thiền để thấy các trạng thái của tâm gọi là pháp. Tức là đây, đề mục niệm thân đây là để thấy các cái yếu tố thuộc về các cái sắc pháp, thuộc pháp chân đế. Niệm thọ đây để thấy các cái cảm thọ nó phát sanh, nó hiển lộ nơi thân và nó rành rành ở trong tâm. Rồi niệm tâm là thấy cái trạng thái của tâm. Xin lỗi, niệm tâm là để thấy các cái tâm nó phát sinh lên rõ ràng. Và đó, niệm pháp là thấy các cái trạng thái của tâm hết, các cái sở hữu tâm này. Mà các sở hữu tâm này á, là nó không hiện ra dưới dạng đơn lẻ, mà nó hiện ra dưới cái dạng á, nếu mà pháp bất thiện thì nó là triền cái hoặc kiết sử. Còn các cái pháp khác á, là những cái pháp mà về thiện lành á, thì quý vị sẽ thấy nó quến tụ ở trong các cái mà người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì như vậy, đó là những cái đề mục mà thuộc về thiền tuệ. Thì cái năng lực của cái thiền tuệ này đó là khi mà chúng ta nhìn thấy rõ, nhìn thấy rõ bất cứ một cái pháp nào đó thì chúng ta không còn nhầm lẫn nữa. Và từ cái chỗ không nhầm lẫn như vậy đó thì chúng ta sáng suốt, phát sinh được sự sáng suốt. Và bất cứ một cái đề mục nào thì cuối cùng đó thì nó cũng phải đi vào trong cái tâm điểm của nó, là nó phải thấy tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy chúng ta đi niệm thân, chúng ta đi niệm thọ, ta đi niệm tâm, ta đi niệm pháp. Bốn cái này đó, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào kém cái nào cả. Ai thuận hợp cái gì đi cái đó. Bởi vì cho đến kỳ cùng thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng đều để thấy tam pháp ấn. Và khi thấy tam pháp ấn rồi đó, thì dùng cái tam pháp ấn này làm đề mục, hoặc là dùng vô thường làm đề mục, hoặc là dùng khổ làm đề mục, hoặc là dùng vô ngã làm đề mục. Thì thấy lấy một trong ba cái này làm cái đề mục, cho đến khi cái người hành giả thể nhập vào trong cái tam pháp ấn này thì nhập vào dòng thánh. Đó là nói con đường sơ lược để cho quý vị thấy. Và cái con đường này là cái con đường mà hồi nãy có nói quý vị là chúng ta an trú trong cái đề mục, an trú trong đề mục thiền định, an trú trong cái đề mục thiền tuệ, thì những cái phiền não ở thế gian chúng ta được ngăn lại. Còn khi nào chúng ta không thực hành đúng như vậy đó thì cái tâm chúng ta sẽ bị các cái cảnh này, bị các cái cảnh này nó cuốn hút. Quý vị nghe cái thời pháp này rồi quý vị về, quý vị quan sát coi có đúng như vậy không. Và cái này là kinh điển dạy chúng ta là vậy. Nếu chúng ta không an trú vào trong đề mục mình thì mình sẽ bị cảnh dẫn đi. Và khi cảnh dẫn đi thì chúng ta phải nô lệ cho cảnh, thì cái đó là tạo những cái nghiệp không lành, tạo sự khổ đau cho mình. Còn thu thúc lục căn á, là cảnh có tác động tới, nhưng mà chúng ta gìn giữ được, chúng ta bảo vệ được, không có bị các cái cảnh này đó là nó mê hoặc, nó lôi cuốn, và chúng ta không có lúng lầy vào trong đó, không có đắm say vào trong đó. Thì cái này nói nghe rất là dễ, không có khó khăn gì. Khi mà chúng ta phát họa một cái bản đồ như vậy rất dễ, mà cái con đường hành trì của chúng ta không dễ. Tại sao? Bởi vì khi tất cả mọi việc phát sanh nơi chúng ta, nó đi bằng con đường của nghiệp cảm, nó chiêu cảm nhau và nó hút rất mạnh. Ngay cả ví dụ như mình biết rằng cái người đó là quan trái như mình, biết rõ như vậy, biết rõ ràng ràng như vậy, nhưng mà tới khi mà nó gặp nhau rồi đó thì cái nghiệp cảm nó cuốn hút. Thì cái khi đó nếu mình yếu thì nó lôi mình đi, là quan trái nối tiếp nữa. Cho nên chúng ta học hiểu để thấy một cái bản đồ, để xem á, là mình đi trên cái bản đồ này á, mình đi tới đâu, mình đi ra làm sao. Thì phải nhìn thấy như vậy để biết cái nghiệp cảm của mình mạnh tới đâu. Và cái nghiệp cảm đó nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ nơi tập khí, hiển lộ nơi cái tập khí đó. Nó hiển lộ ở đâu? Hiển lộ ở thói quen. Nó hiển lộ ở đâu? hiển lộ ở cái tâm trạng của chúng ta khi chúng ta đối cảnh. Hiển lộ đâu nữa? Hiển lộ chỗ cái thái độ ứng xử của chúng ta. Và cái này nó làm nên cái thành tựu tốt đẹp ở thế gian. Cái này nó làm nên cái sự thành tựu tốt đẹp trong cái đời sống tâm thức chúng ta. Và cái nguyên tắc này nó trở thành cái nguyên tắc chung khi chúng ta diệt ô nhiễm, chứ không phải chỉ riêng có cái tâm sân. Còn chúng ta muốn biết cái thiền định này nó cụ thể sao thì chúng ta phải học và phải hành. Chúng ta muốn biết cái thiền Vipassana này như thế nào thì chúng ta phải học và chúng ta phải hành. Và nhớ là cái học cái hành chúng ta đi từng bước, đừng bao giờ quên cái căn bản. Chứ cô hồi đó học bên đó, nó có ở gần một cái cô đó, tức là cái phòng của mình nó sát một cái phòng của cô đó, là người Tây Tạng. Mà cô này cũng học tiến sĩ Phật học. Thì thường thường những cái người khách ở phương Tây tới đó thì người ta hay giới thiệu cô này. Bởi vì cô này đó là xuất thân đó là ở trong chùa từ nhỏ tới lớn. Cô này mồ côi cha mẹ cho nên là trong chùa Tây Tạng mới nuôi cô. Rồi cô không có xuất gia, nhưng mà những cái gì trong chùa thì cô sống giống như là cái chú tiểu từ nhỏ tới lớn vậy. Nói tiếng Tây Tạng và tiếng Anh rất là giỏi. Thì người ta giới thiệu gì, người ta biết rằng cô biết tất cả các chùa, rồi cô biết các cái gì Rinpoche, rồi cô biết trong chùa tu tập hành trì, sao cô biết hết. Thì mà mỗi lần mà cô đi dẫn những cái người khách đi xong rồi đó, mà về mà hỏi thăm cổ thì cổ quạo. Tôi mới hỏi chứ sao mà họ mới hỏi cái là quạo lên vậy đó, thì cổ nó không quạo sao được. Mấy cái người đó đó, họ cứ thấy các cái thành tựu của các cái vị Rinpoche thôi. Và họ tới đây thì họ chỉ muốn là làm sao trong một cái thời gian ngắn nhất mà họ cũng được như các cái vị Rinpoche này, thì làm sao mà không có bực mình được. Thành ra đưa đi thì đưa đi, nhưng mà đó, trả lời những cái câu hỏi đó của họ đó thì thiệt là khó chịu. Họ không biết rằng đó là người ta đó là phải đi từ cái căn bản nó ra sao để người ta mới được cái sự thành tựu ngày hôm nay. Họ thì không có bao giờ quan tâm tới cái căn bản hết, họ chỉ quan tâm tới cái thành tựu này, và họ muốn làm sao nói ngắn nhất, rõ nhất để họ thành tựu liền tức khắc. Thì thưa quý vị, đó không phải là tâm trạng của các cái người ngoại quốc, mà tâm trạng của chúng ta đến với Phật học là chúng ta đến bằng cái tâm ô nhiễm, và chưa làm mà hưởng quả, chưa có đi từng bước căn bản mà chúng ta muốn bay lên trên trời chứ còn không có muốn đi nữa. Thì bây giờ xin đưa quý vị trở về với sự thật là chúng ta đi trên đôi chân, và phải đi vững vàng trên đôi chân của mình. Cho nên Phật pháp căn bản phải biết, tu tập căn bản phải biết, không những biết mà phải cho thuần thục. Sau khi thuần thục rồi, quý vị muốn bay bằng cái gì thì tới quý vị tự bay lấy. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ phước lành á, để làm sạch cái tâm thức của mình. Và cũng xin hồi hướng phước của pháp thí này đến tất cả Long Hồng hộ pháp, tất cả chư vị phi nhân có mặt nghe thời pháp ngày hôm nay, cầu cho tất cả quý vị được nhẹ nhàng và được tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rác than tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rác than tu ra cha no. A ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rác than tu nha ta yo. A ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rác than tu pa ni no. A ca sa tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rác than tu no xa đa. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha. Ta vô y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha. Ta vô y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha. Ta vô y đằng qua ta mê bùn nhăn a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.